285. Chuyện heo rừng trong hang thủy tinh. Tiền thân Manisukara vào địa ngục người ưa nói dối. Chuyện này do bậc đạo sư kể tại kỳ viên về vụ sát hại Sundari. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn rất được trọng vọng kính nể. Các tình tiết câu chuyện cũng giống như ở phẩm Kandaka Luật Tạng, và đây là phần tóm tắt của các tình tiết ấy. Các tỳ kheo của Thế Tôn thường nhận được phẩm vật cúng dường và sự tôn kính như nước của năm con sông đổ vào vụn lớn. Các người ngoài đạo thấy rằng phẩm vật cúng dường và vinh danh của họ không còn được như trước nữa, mà trở thành lờ mờ như bầy đom đóm trước lúc bình minh. Họ liền hợp nhau lại bàn. Từ khi Sa môn Gotama xuất hiện, lợi lộc và vinh danh của chúng ta đã rời bỏ chúng ta. Chẳng ma nào biết rằng chúng ta đang có mặt trên đời. Ai có thể giúp ta đem lại tiếng xấu cho Sa môn Gotama và làm cho ông ta không còn nhận mọi lợi dường này? Thế rồi họ bỗng nghĩ, Sundari có thể giúp ta việc ấy. Một hôm, Sundari đến thăm rừng cây của các người ngoại đạo. Họ chào cô ta mà chẳng nói gì cả. Cô ta cứ hỏi đi hỏi lại mãi mà vẫn không được ai trả lời. Cô liền hỏi, có việc gì mà các thánh phụ lại phiền não thế? Các người ngoại đạo đáp, này chị, há chị chẳng thấy Sa môn Gotama đã làm chúng ta phiền não, đã tước đi của chúng ta những phẩm vật bố thí và vinh danh như thế nào ư? Cô ta hỏi, thế thì tôi có thể làm gì đây nào? Này chị xinh đẹp là đáng yêu, chị có thể làm ô nhục cho Gotama. Lời nói của chị sẽ gây ảnh hưởng đến quần chúng, và như vậy có thể phục hồi cho chúng ta những phẩm vật cúng dường và danh thơm như trước. Cô ta nhận lời và từ giã ra đi. Sau đó cô thường mang hoa, dầu thơm, hương liệu, long não, đồ gia vị và trái cây. Cứ mỗi buổi chiều về, khi đám đông trở vào thành sau khi nghe bậc đạo sư thuyết pháp, thì cô quay mặt về phía kỳ viên. Hễ có ai hỏi cô sắp đi đâu thì cô bảo, tôi sắp đến với Sa môn Gotama. Tôi sống với ông ta trong một hương phòng. Thế rồi cô ngủ đêm tại một xóm ngoài đạo, và sáng hôm sau đi theo con đường từ kỳ viên vào thành phố. Hễ có ai hỏi cô đi đâu về thì cô bảo, tôi đã ở với Sa môn Gotama trong một hương phòng, và ông ấy đã làm tình với tôi. Vài ngày sau, các ngoại đạo mướn vài tên vô lại giết chết Sundari trước phòng của Đức Gotama, rồi ném xác cô ta trong một đống rác. Bấy giờ các người ngoại đạo mới la ầm lên về Sundari, rồi thông báo với nhà vua. Vua hỏi họ nghi ngờ chỗ nào. Họ trả lời rằng cách đấy ít ngày, Sundara có đến kỳ viên, nhưng sau đó sự việc xảy ra như thế nào thì họ không biết. Vua sai họ đi tìm kiếm cô ta. Được lệnh, họ mang một số người hầu riêng của vua và đi đến kỳ viên. Tại đó họ kiếm quanh quẩn rồi tìm thấy Sundari trong đống rác. Họ gọi một cái cán mang thi thể cô về thành phố và trình vua rằng các môn đệ của Đức Gotama đã giết Sundari rồi ném xác vào đống rác để che giấu tội cho bậc đạo sư của họ. Vua sai các ngoại đạo ấy đi khắp thành phố. Trên khắp các đường xá, họ vừa đi vừa la lớn, hãy đến đây mà xem việc làm của các tỳ kheo môn đệ của Thái tử Thích Ca. Thế rồi họ trở lại cổng cung điện. Vua cho đặt thi thể Sundari trên tấm bệ, rồi đưa vào nghĩa địa canh giữ. Tất cả mọi người trừ các tỳ kheo đều đi khắp trong ngoài thành, khắp các công viên, khắp rừng cây, nhục mạ các tỳ kheo và kêu lên, xin tới mà xem công việc làm của các môn đệ của Thái tử Thích Ca. Các tỳ kheo kể hết đầu đuôi cho Đức Phật. Bậc đạo sư dạy rằng, được rồi, hãy ra đi và khiển trách những người này bằng các lời sau. Vào địa ngục người ưa nói dối, cùng người nào chối việc mình làm, cả hai thần chết đã mang, như người ác hạnh vẫn thường tái sanh. Nhà vua sai vài người đi tìm xem Sundari còn bị kẻ nào giết nữa không. Bấy giờ bọn vô lại đang uống rượu bằng thứ tiền vấy máu và gây gỗ nhau. Một đứa trong bọn nói, mày đã giết Sundari bằng một cú đập rồi ném xác cô ấy vào trong đống rác, thế rồi giờ đây mày mua rượu bằng số tiền vấy máu ấy. Đúng đây rồi, đúng đây rồi. Những người được vua sai đi nghe nói thế rồi bắt bọn quay lại kia đem đến trình vua. Vua hỏi: có phải chúng bay đã giết Sundari không? Chúng thú nhận đã làm như thế. Ai sai chúng bay? Tâu đại vương, các người ngoại đạo. Vua gọi các người ngoại đạo đến và phán: hãy đỡ thi thể Sundari lên, rồi mang nàng đi khắp thành phố, vừa đi vừa kêu lớn: cô Sundari này muốn làm nhục Samon Gotama. Chúng tôi đã bảo giết cô ta. Đức Gotama cũng như các môn đệ của ngài không hề có tội lỗi gì, chính chúng tôi mới là có tội. Bọn người ngoại đạo làm theo lệnh ấy. Số đông những người chưa được giáo hóa cũng đã tin như thế. Bọn ngoại đạo đã không còn gây tội ác vì phải bị trừng phạt về tội giết người. Từ đó về sau, tiếng tâm của Đức Phật ngày càng lừng lẫy. Thế rồi một hôm, các tỳ kheo bắt đầu bàn tán trong pháp đường: này hiền hữu, bọn ngoại đạo tưởng bôi nhọ Đức Phật, nhưng chính họ chỉ tự bôi nhọ họ mà thôi. Từ đó, lời lộc và danh vọng của chúng ta càng tăng thêm. Bậc đạo sư bước vào và hỏi các tỳ kheo đang bàn tán việc gì. Họ thuật lại: ngài nghe, ngài dạy. Này các tỳ kheo, không thể nào gây bất tịnh cho Đức Phật được. Cố sức bôi nhọ Đức Phật cũng giống như cố sức bôi nhọ viên ngọc thượng hạng mà thôi. Vào thời xưa, người ta cũng đã từng mong làm vẫn được một viên ngọc đẹp, nhưng không cách nào làm được, đành phải chịu thất bại mà thôi. Rồi ngài kể một câu chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi ngài lớn lên thấy rằng tham dục là khổ, ngài liền ra đi vượt qua ba lớp núi của dãy Hy Mã Lạp Sơn, và ngài trở thành một ẩn sĩ sống trong một túp lều lá. Gần lều của ngài có một hang bằng thủy tinh, trong đó có 30 con heo rừng đang sống. Một con sư tử thường lai vãng gần hang ấy. Bọn heo thường cứ thấy bóng sư tử phản chiếu vào hang mà kinh sợ đến gầy ốm. Xanh sao, chúng liền nghĩ: chúng ta thấy cái bóng phản chiếu ấy vì thủy tinh quá trong trẻo, chúng ta nên làm cho thủy tinh dơ bẩn và mờ đục đi. Thế rồi chúng lấy bùn đất ở trong một vũng nước gần đó, đem bôi chà vào thủy tinh. Nhưng thủy tinh được đánh bóng bằng lông heo rừng trở thành sáng loáng hơn bao giờ hết. Bọn heo kia không biết phải tính sao, liền quyết định đến hỏi vị ẩn sĩ kia làm thế nào để làm dơ bẩn thủy tinh. Chúng đến nơi, sau khi kính cẩn chào, chúng ngồi xuống một bên ẩn sĩ và đọc lên hai bài kệ: ba chục chúng tôi đã sống trong thủy tinh đồng ấy 7 năm ròng, vẻ sáng động kia nay nhọc sức, chúng tôi chẳng thể vấy dơ xong. Dù đã tốn công đem hết sức làm lu mờ bóng sáng kia đi, bóng kia càng sáng hơn lên mãi, xin hỏi chẳng hay duyên cớ gì? Nghe xong, Bồ Tát đọc bài kệ tiếp: thủy tinh kia quý giá dường bao, trong sáng luôn luôn rực ánh hào, tuyệt chẳng vật gì ngăn vẻ sáng, heo nên giờ chỗ ở đi nào. Nghe bộ lời Bồ Tát, bọn heo dời đi ở chỗ khác. Còn Bồ Tát chuyên tâm thiền định và tái sanh lên cõi Phạm Thiên. Khi kể xong pháp thoại, bậc đạo sư nhận diện tiền thân: bây giờ ta là vị ẩn sĩ nọ. 286. Chuyện con heo liên căn, tiền thân Saluka. Chớ ganh với món liên căn. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về sự cám dỗ của một cô gái mập. Các tình tiết sẽ được trình bày trong chuyện Kulanarada Kasapa số 477. Bậc đạo sư hỏi tỳ kheo ấy có thật đã yêu không. Tỳ kheo ấy thưa: dân. Ngài hỏi: yêu ai? Yêu một cô gái mập. Bậc đạo sư dạy: này tỳ kheo, cô kia chính là mối họa của ông. Xưa kia cũng như bây giờ, ông đã trở thành đồ ăn cho đám đông vì đám cưới cô ấy. Thế rồi do yêu cầu của các tỳ kheo, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta trị vì xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con bò đực tên là Đại Hồng Mao. Có một con bò em nó là Tiểu Hồng Mao. Cả hai con đều làm việc cho một gia đình ở một làng kia. Trong gia đình này có một cô gái dị thì được một gia đình kia hỏi xin cưới. Gia đình cô gái có một con heo tên là Saluka hay Liên Căng, đang được nuôi mập tròn để làm tiệc trong ngày đám cưới. Con heo thường nằm ngủ trong chuồng. Một hôm, Tiểu Hồng Mao bảo anh: "Này anh, chúng ta làm việc cho gia đình này, giúp họ sinh sống. Thế mà họ chỉ cho chúng ta ăn cỏ và rơm. Trong khi ấy, họ lại cho con heo kia ăn bột gạo với sữa, còn cho nó ngủ trong chuồng. Thử hỏi nó làm gì cho họ chứ?" Đại Hồng Mao bảo em: "Này em, chớ thèm thứ bột gạo pha sữa ấy của con heo. Người ta muốn làm thịt con heo nhân ngày đám cưới của tiểu thư nhà ta đấy. Hãy chờ vài ngày nữa, em sẽ thấy nó bị lôi ra khỏi chuồng, bị giết chết, bị xẻ ra từng miếng và bị khách hứa ăn thịt cho mà coi." Nói xong, Đại Hồng Mao sáng tác hai bài kệ đầu: "Chớ ganh với món Liên Căng, đồ ăn của nó là phần tử vong. Rạ rơm kia hãy bằng lòng, dài lâu cuộc sống riêng phần của em. Chẳng bao lâu khách quen sẽ tới, chuyện trò vui cười nói này kia. Liên Căng sẽ bị chặt ra, với mồm há bẹp thật là đáng thương." Ít ngày sau, khách dự lễ cưới đến, Saluka bị giết để làm tiệc. Cả hai con bò thấy số phận heo như vậy, nghĩ rằng rơm rạ của riêng chúng nó vẫn là thứ tốt nhất. Bậc đạo sư với trí tuệ toàn hảo đọc bài kệ tiếp để giải thích sự việc: "Thấy Liên Căng trong đường tội nghiệp, bị chặt rời mõm bẹp với bài, đôi bò mới tỏ nói lời này. Rạ rơm thô thiển tốt may hơn nhiều." Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc về tứ đế, vị tỳ kheo kia đắc quả dự lưu. Bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ cô gái mập mạp kia vẫn là một trong cả hai chuyện. Tỳ kheo bị ái nhiễm kia là Saluka, Ananda là Tiểu Hồng Mao, còn chính ta là Đại Hồng Mao. 287. Chuyện chê bai lợi nhuận. Tiền thân Lapa Garaha. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một tỳ kheo bằng hữu của trưởng lão Xá Lợi Phất. Tỳ kheo này đến chào trưởng lão rồi ngồi xuống một bên, hỏi trưởng lão nói cho biết làm cách nào để được lợi nhuận, làm sao để ông ta thâu được y phục vật dụng, vân vân. Trưởng lão đáp: "Này hiền hữu, có bốn cách khiến cho một người thành công trong việc đạt lợi nhuận. Người ấy phải từ bỏ lòng khiêm tốn, phải từ bỏ hội chúng, phải làm ra vẻ điên khùng dù mình chẳng điên khùng. Người ấy phải nói ngang ngược, người ấy phải cư xử như phường múa hát, người ấy phải dùng lời nói ác độc ở khắp nơi." Trưởng lão giảng cách thức khiến người tu đạt nhiều như vậy. Vị tỳ kheo kia không đồng ý cách này và bỏ đi. Trưởng lão đến thuật chuyện cùng bậc đạo sư. Ngài dạy: "Đây không phải là lần đầu tiên vị tỳ kheo kia chê bai lợi nhuận. Trước kia ông ta cũng đã chê bai như thế." Rồi do yêu cầu của trưởng lão, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi lên 16 tuổi, ngài đã tinh thông ba bộ kinh Vệ Đà và 18 học thuật. Ngài trở thành vị thầy lừng danh, dạy dỗ một đám 500 thanh niên. Một thanh niên kia mới học đạo, một hôm đến hỏi thầy: "Những người này đạt lợi nhuận như thế nào?" Vị thầy trả lời: "Con à, có bốn cách thâu lợi nhuận cho những người này." Rồi ngài đọc bài kệ thứ nhất: "Kẻ cuồng si, kẻ chuyên lời phỉ báng, kẻ tinh ranh như những bọn phường chèo, kẻ nói ác đều thu lời thật nhiều, châm ngôn ấy giữa đám người điên loạn." Sau khi nghe lời thầy dạy, người học trò bày tỏ sự phản đối của mình về việc thâu lợi nhuận bằng hai bài kệ sau: "Hổ thẹn thay kẻ nào, thâu đạt lợi danh vào, bằng hủy diệt tàn hại, bằng tội lỗi gắt gao. Trong tay một bình bát, theo cuộc đời không nhà, còn hơn theo kiếp sống tham lam và ác tà." Chàng thanh niên ca ngợi đặc tính cuộc đời đạo hạnh như thế, rồi ngay sau đó trở thành một ẩn sĩ và ước mong của bố thí bằng cách chính đáng. Chàng tu tập thiền định cho đến khi tái sanh vào cõi Phạm Thiên. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bấy giờ, vì tỷ kheo phán đối lợi nhuận là người thanh niên kia, còn thầy của người ấy chính là ta. 288. Chuyện sâu cá, tiền thân Mac Udana. Nào ai tin được chuyện này? Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về một thương gia không thật thà. Các tình tiết câu chuyện như đã kể ở trên. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra trong một gia đình của một điền chủ. Khi lớn lên, Ngài trở thành một người giàu có. Ngài có một em trai. Khi người cha mất, hai anh em quyết định sắp đặt công việc của cha. Thế rồi họ đến một làng kia, nơi đây họ được trả 1.000 đồng. Trên đường về, trong lúc chèo thuyền bên sông, họ lấy cơm bới ra ăn. Bồ Tát ném phần thức ăn thừa vào sông Hằng cho cá và cúng dường công đức ấy cho vị thần sông. Nữ thần rất vui lòng tiếp nhận việc này vì nó làm tăng thêm thần lực của bà, và khi nghĩ đến sự gia tăng năng lực, bà biết được việc đã xảy ra. Bồ Tát cởi áo ngoài để trên cát rồi nằm xuống ngủ. Người em có tính gian tham, anh ta muốn lấy tiền của Bồ Tát mà giữ cho riêng mình. Thế là anh gói một gói đá trông giống như gói tiền, rồi cất cả hai gói. Hai anh em lên thuyền. Khi thuyền ra giữa sông, người em làm bộ ngã vào mạn thuyền, rồi cố ý để rơi cái gói đá ra khỏi thuyền. Thực ra anh ta đã lầm, vì đó chính là gói tiền. Anh ơi, anh ta la lên, gói tiền rơi mất rồi, làm sao đây? Người anh trả lời, chúng ta biết làm sao được. Thôi, việc gì đã qua thì cho qua luôn, đừng nghĩ tới nó nữa. Nhưng vị thần sông nghĩ rằng bà thật quá vui mừng được nhận sự cúng dường và được gia tăng năng lực, nên bà quyết định giữ gìn của cải cho người anh. Do thần lực, bà khiến một con cá miệng rộng nuốt lấy gói tiền, và bà giữ gìn con cá cẩn thận. Khi kẻ gian tham kia về nhà khoái chí về thủ đoạn đã gây cho anh mình, nhưng khi mở gói ra chỉ có thấy sỏi đá mà thôi. Lòng héo hắt, anh ngã vật xuống giường nằm ôm lấy ván. Bấy giờ mấy ngư ông vừa quăng một mẻ lưới, do năng lực của vị thần xong, con cá kia rơi vào lưới. Các ngư ông đem nó về phố bán, người ta hỏi giá bao nhiêu. 1.000 đồng 7 hào đấy, các ngư ông trả lời. Ai cũng cợt nhạo, kia kìa một con cá với giá 1.000 đồng, họ cười ầm lên. Các ngư ông mang con cá đến cửa nhà Bồ Tát và hỏi Ngài có mua cá không. Ngài hỏi, giá bao nhiêu đấy? Xin trả 7 hào để lấy cá, họ đáp. Các ông đòi những người khác bao nhiêu chứ? Nếu là những người khác thì chúng tôi đòi 1.000 đồng 7 hào, nhưng Ngài chỉ phải trả 7 hào thôi, họ đáp. Bồ Tát trả 7 hào để lấy cá, rồi giao cá cho vợ. Bà vợ mổ cá ra mà thấy gói tiền. Bà gọi Bồ Tát, Ngài nhìn vào nhận ra các dấu vết và biết đó là gói tiền của chính mình. Ngài tự nghĩ, các ngư ông này đòi hỏi những người khác phải trả với giá 1.000 đồng 7 hào. Còn ta, vì 1.000 đồng này vốn là của ta, nên họ thuận cho ta chỉ trả 7 hào thôi. Nếu một ai khác không hiểu sự việc này thì không gì có thể làm cho người ấy tin được. Rồi Ngài đọc bài thứ nhất. Nào ai tin được chuyện này, mấy con cá nọ giá ngay 1.000 đồng. Ta đây chỉ 7 hào con, mong gì mua được cá tròn 1 giây. Đọc xong bài, Bồ Tát lấy làm lạ tại sao Ngài tìm lại được số tiền ấy. Ngay khi ấy, vị thần sông bay ẩn mình trên không và nói, ta là thần sông Hằng đây, Ngài đã cho bọn cá ăn phần còn thừa và đã cúng dường công đức cho ta, do đó ta đã giữ gìn của cải cho Ngài. Rồi bà đọc một bài kệ. Người cho lũ cá ăn, cúng dường ta có phần, ta ghi công đức ấy và đạo tâm vẹn toàn. Thế rồi nữ thần kể lại thủ đoạn gian manh của người em. Bà còn nói thêm, hắn nằm kia lòng héo hon sầu khổ, chẳng có lợi lộc gì dành cho kẻ gian lận. Ta mang lại cho Ngài sở hữu của riêng Ngài, đừng để cho mất đi, đừng đem cho đứa em gian tham kia, hãy giữ tất cả cho mình. Rồi bà đọc tiếp bài kệ thứ ba. Tâm địa xấu dối lừa trộm cắp, gạt anh em mong đạt gia tài, ác tâm nào gặp vận may, quỷ thần chẳng chút tỏ bài kính tâm. Vị thần nói vậy vì không muốn cho kẻ gian lận xấu xa kia được nhận tiền. Nhưng Bồ Tát nói, không thể như thế được, và Ngài liền gửi cho em 500 đồng. Sau khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế, và ở phần kết thúc tứ đế, thương gia kia đắc quả dự lưu. Thế rồi bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ người em là thương gia không thật thà kia, còn người anh chính là ta. 289. Chuyện mong ước khác nhau. Tiền thân Nana Chanda. Chúng tôi chung sống một nhà. Chuyện này được bậc đạo sư kể tại kỳ viên về việc tôn giả Ananda nhận một vật phẩm giá trị. Các tình tiết câu chuyện sẽ được diễn tả trong số 456 Tiền thân Junha, chương 11. Ngày xưa, khi Brahmadatta là vua xứ Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra làm con trai của chánh hoàng hậu. Ngài lớn lên và được giáo dục tại Takashila, rồi lên ngôi vua sau khi phụ Dương mất. Một giáo sĩ của hoàng gia bị bãi chức, đang sống rất nghèo khổ trong một ngôi nhà cũ kỹ. Một đêm kia, nhà vua giả trang vi hành trong thành phố để xem xét tình hình. Một đám trộm cướp xong việc ghé đến uống rượu trong một quán, rồi ra về mang theo một tí rượu đựng trong một cái bình. Chúng rình thấy vua đang đi trên đường liền la lớn: "Này, anh là ai?" Chúng quật ngài xuống, giật lấy chiếc áo choàng, rồi lượm bình lên và đi, đồng thời mang ngài theo. Vị Bà La Môn nói trên bấy giờ đang đứng ngoài đường xem thiên văn. Ông nhìn sao biết được vua đang rơi vào tay bọn bất lương, liền gọi vợ. Bà vội chạy đến hỏi việc gì. Ông bảo: "Bà nói à, đức vua của chúng ta đã rơi vào tay bọn đối nghịch." Bà vợ nói: "Sao thưa ông, ông tính thế nào với nhà vua đây?" "Các bà la môn của ngài sẽ lo ấy." Vua nghe như thế rồi đi được một đoạn, ngài năn nỉ bọn vô lại: "Thưa các ông, tôi là một kẻ nghèo khó, các ông hãy lấy áo của tôi mà tha cho tôi đi." Ngài cứ năn nỉ như vậy mãi, cuối cùng bọn chúng thương hại và thả ngài ra. Ngài để ý chỗ ở của hai vợ chồng kia, bèn quay trở lại. Bấy giờ vị Bà La Môn nói với vợ: "Bà nói à, đức vua đã thoát khỏi tay bọn đối nghịch kia rồi." Vua nghe hết việc này cũng như trước kia, rồi vua trở về cung điện. Sáng mai vua cho gọi các vị Bà La Môn của ngài và hỏi họ: "Quý vị có xem thiên văn không?" "Thưa đại vương, có." "May hay rủi thế?" "Thưa đại vương, may." "Không có mây mờ hay nguyệt thực chứ?" "Không, tâu ngài, không có." Vua phán: "Đi kiếm đem về cho ta thầy Bà La Môn ở chỗ nhà kia." Vua chỉ chỗ cho họ. Thế là họ kiếm đem về vị giáo sĩ già. Bây giờ vua hỏi ông ta: "Thưa thầy, đêm qua thầy có xem thiên văn không?"
"Vâng, tâu đại vương, thần có xem."
"Có mây mờ hay nguyệt thực nào không?"
"Thưa đại vương, có."
"Đêm hôm qua ngài rơi vào tay những kẻ nghịch, và một lúc sau ngài thoát ra được." Nhà vua phán: "Phải như vậy mới đúng là một chim tinh gia." Ngài bèn đuổi các bà la môn kia và bảo vị lão sư ấy rằng ngài rất bằng lòng, rồi ban ông ta một ân huệ. Ông xin phép được về hỏi ý kiến gia đình, và vua chấp thuận. Thầy Bà La Môn về gọi vợ, con trai, con dâu và cô tớ gái đến và đặt vấn đề với họ: "Vua ban cho ta một điều ước, vậy ta phải xin gì?" Bà vợ đáp: "Theo tôi, ông hãy xin 100 con bò sữa." Người con trai tên Chatta nói: "Theo con, hãy xin một chiếc xe được kéo bởi những con ngựa nòi trắng, thật đẹp." Và người con dâu: "Còn theo con, hãy xin đủ thứ trang sức, bông tai có gắn ngọc và vân vân." Rồi đến cô tớ gái tên là Buna: "Theo con, hãy xin một bộ cối chài và một cái rổ sàng thóc." Còn thầy Bà La Môn ước được hưởng hoa lợi của một ngôi làng. Thế rồi ông trở lại chầu nhà vua, ngài muốn biết vợ ông có được hỏi ý kiến không. Ông đáp: "Tâu đại vương, nhưng mọi người được hỏi ý kiến đều không ai đồng ý với nhau." Rồi ông đọc hai bài kệ sau: "Chúng tôi chung sống một nhà, ý này ý nọ chia ra mỗi người. 100 bò sữa ý vợ tôi, còn tôi thì muốn một ngôi làng giàu. Trai ưa ngựa kéo xe sau, hoa tai gắn ngọc mong cầu gái kia. Buna bé nhỏ nữ tỳ, nói rằng nàng muốn cối đi cùng chài." Vua phán: được rồi, tất cả đều được như ý. Rồi ngài đọc bài kệ sau: Hãy cho người vợ trăm bò, người chồng tốt bụng được cho ngôi làng, hoa tai ngọc tặng cô nàng, xe đôi ngựa kéo gửi chàng trai kia, còn cô giúp việc trong nhà, trao cho chày cối, thế là thỏa chung. Thế là nhà vua đã làm thỏa nguyện thầy Bà La Môn ấy và ban cho cả danh phòng lớn lao. Vua còn ban lệnh từ nay về sau, ông được tham dự vào các công việc của vua và giữ ông bên cạnh để làm cố vấn riêng cho ngài. Khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Lúc bấy giờ, thầy Bà La Môn kia là Ananda, còn vị vua chính là ta.